Bây giờ, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Hai đứa cứ đi lang thang dọc theo bờ suối, nhìn chỗ này ít cái, nhìn chỗ kia ít cái, chỗ nào cũng có người. Chúng tôi đi mãi cho đến không còn người đóng trại nữa, còn suối lạnh buốt, cho nên chúng tôi ít dám lội nước và tránh ướt chân. Tôi có cảm giác lạch suối như một làn máu bầm chảy ra từ một vết thương kinh niên. Đi một chập, thấy có mấy người chặn một khúc suối để tát bắt cá. Một chập, lại thấy mấy người khác dỡ những hòn đá lên để tìm bắt những chú cua. Những chú cua này đen như than và to bằng những chú cua cắn mã ở đồng Nam Bộ, nghĩa là bằng ngón chân cái, nhưng trông nó khô khan, mang rợ chứ không có vẻ màu mỡ như cua đồng. Đi một chập nữa, lại gặp một anh cán bộ quân sự. Anh này cầm trong tay khẩu K-54. Anh rón rén và nom xuống xem xét những trũng nước như một chú cò soi những con cá dưới ruộng. Bỗng anh ta dừng lại, rồi đoàn đoàn. Nước tóe lên trắng xóa, văng cả vào mặt anh ta, vuốt mặt và cào nhào văng tục.
Ê, tao cho mày chết, điệt mẹ, tao cho mày chết.
Rồi anh ta tìm mãi cái gì ở chỗ anh ta vừa nổ súng. Chúng tôi hỏi ra, mới biết anh ta bắn vào một đàn cá lồng tông. Năm cà giom cười, xạ thủ nhất hạng bên Tây.
Hạng nhì bên ta, tôi cười và hỏi anh chàng xạ thủ.
Đồng chí bắn được mấy con rồi?
Ê, đâu có được cái khỉ gì đâu.
Trong kia, nó chạy ngờ ngờ đó, bắn liền mấy phát mà không con ma nào cả. Năm cà giom lôi tôi đi và nói, y cái thằng đó nó khùng.
Sao?
Cán bộ quân sự gì vậy? Không hiểu quy luật của đường đạn chi cả. Bắn bừa như vậy, viên đạn có thể xẹt trúng mình đây. Năm cà giom giải thích tiếp. Hồi kháng chiến chống Pháp, tôi cũng thấy một thằng cha bắn súng cái kiểu đó. Đó là thằng cha Thiếu Quý Lăng. Y đi cầu, cá chốt bu lại rỉa, thế là y móc súng bắn luôn một loạt. Viên đạn xẹt lên trượt chán, may là không chết. Không đợi hỏi thêm, năm cà giom tiếp. Vì viên đạn nó giọt ra khỏi nòng súng đỏ như thỏi sắt nung, chạm vào nước, gây ra một phản ứng rất mạnh. Cho nên đường đạn không còn bình thường, mà nó quạt sang hướng khác, rất bất ngờ. Ông văn sĩ hiểu chưa? Năm cà giom ngẫm ngẫm một lát rồi nói tiếp. Cũng như bây giờ mình đang đi tìm cái ăn thơ thẩn dọc con suối này. Nếu có thịt nai, thịt heo, phía bên phải, bên trái thì mình quay ngang, ai can cho được. Chúng tôi đang đi thì thấy từ trên nguồn có hai người đi xuống, họ cầm trên tay mấy cái gì giống như tàu hũ cao. Một người vừa bẻ ra từng mảnh và cho vào mồm. Tôi chưa kịp hỏi thì năm cà giom đã hỏi trước.
Ê, cái gì đó vậy? Cho thử với coi.
À, cây đái kia kìa, thiếu gì đó.
Một người chỉ tay vào bụi rậm và tiếp.
Hạ xuống mà ăn, coi vậy chứ khá lắm, giống in như cái củ hũ cao trong mình.
Tôi và năm cà giom ngẩng cổ cò lên nhìn. Trong lùm rậm vượt lên những thân cây xám xuân ống như thân cao, lá cũng giống lá cao, nhưng nó lại không có buồn và trái. Cả một chòm 10 cây như một bờ cao nho nhỏ ở quê nhà. Tôi biết năm cà giom cũng đang nghĩ như tôi về giống cây rừng này, nhưng năm cà giom không nói chi cả. Anh ta không hay biểu lộ tình cảm về quê hương ra ngoài, trái hẳn với tôi. Cái cây ngọn cỏ cái gì cũng làm cho tôi nhớ quê hương lạ lùng. Năm cà giom nói phang phang, có lẽ để gạt phăng đi cái tình cảm trong tôi mà y đã đoán biết.
Đốn được một cây thì có mà hụt hơi.
Nhưng muốn ăn phải thì phải đốn.
Cái gốc cây đó to quá cụ ơi.
Sao mà to dữ vậy?
Xem kìa, tôi chỏ vào bụi rậm. Cái gốc đó làm sao mình hạ cho nổi?
Năm cà giom nhìn tôi và cười.
Cái sao cái gốc kia thì hạ nổi.
Hi, nhất nhì kéo cưa mà. Hì hì, anh cũng hiểu rồi, lựa là phải nói.
Thì hỏi vậy thôi, nhưng gốc kia hạ nổi thì gốc này cũng phải hạ nổi chứ.
Chao ôi, bây giờ đứng lên ngồi xuống đứng lên cũng phải lượng sức mình nữa. Là chuyện đốn cả một cái cây to tướng như thế bằng lưỡi dao găm, to bằng ba ngón tay và lục như trành bầm. Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp.
phải nghĩ xa mà tiết kiệm số khô và muối vừa giật được. Chứ nếu chúng tôi biết rõ lúc ra đi, ngày đến như mọi khách bình thường, khác thì lựa chi mà phải tiết kiệm. Năm cà giom đã lủi vô bụi vạch đường chui vào sát gốc cây và ngoắt tôi.
Vô đây nghiên cứu.
Ngửa còn chưa xong nữa là nghiêng. Có khi phải nghiêng, nhưng chính là phải ngửa.
Hả? Gì?
Nếu mà cậu làm cha ở dọc đường này, thì con cậu sẽ tên là Trường Sơn hả? Tôi giật mình đánh thót.
Cái gì cơ?
Ừ, thì cái đó đó. Tôi như bị bấm trúng tim mạch, tôi ậm ừ một chốc rồi trả lời. Nhưng mà theo cái lực Ogino thì không có đâu. Năm cà giom là bác sĩ, hắn đâu có dễ gì mà nghe lời tôi phân trần. Hắn nói,
lần đó thì không sao, đúng rồi, nhưng lần khác thì biết đâu đấy.
Tôi lại muốn cãi nữa, nhưng năm cà giom đã tiếp ngay. Tôi nói như vậy là vì ông, bạn văn sĩ ơi, có những trường hợp kỳ cục lắm, người vô nam 2 năm chưa đi tới nơi, đấy ông bạn thấy chưa?
Gì mà ghê gớm thế hả?
Ờ, có thật mà. Tôi có quen một thằng bạn, nó khỏe như vâm. Nó đi vô Nam rồi trở ra ngoài Bắc dắt vợ vào. Nói đúng hơn là nó cõng vợ nó đi luôn. Nhưng đó là một trường hợp mà cậu không tài nào lầm được. Còn có trường hợp một anh bạn đi hoài không tới. Hễ nó vụt tới khu 6 là bắt đầu đau. Đau nằm đã đời, chữa bệnh không khỏi. Cho nên bắt buộc anh ta phải quay ra. Năm cà giông kể tiếp. Nhưng số kiếp long đông, Trường Sơn nặng nợ, cho nên vào không thấu thì lại ra, ra rồi lại rút đầu vào, mà anh ta thiệt cũng liều, nhưng kể ra thì cũng không phải là liều, mà vì nhớ nhà nhớ cửa quá xá, chớ ai không biết con đường này là con đường chết mà vẫn phải đi, qua cái chết tìm cái sống, thế đó. Thấy năm cà giông đi vào triết lý, tôi chêm thêm.
Ê, thì đúng vậy, cũng như chúng mình bây giờ đây. Nếu quê hương mình là Lào Cai, Yên Bái, thì buộc mình đi sau đích xe tăng, mình cũng chơi lại, dễ gì mình đi.
Ờ, tớ đã nói cậu không có giấu giếm mà. Tớ đã bảo tớ về đến nơi là tớ nuôi ngựa đua liền. Đó là nghề của tôi. Còn bác sĩ là nghề bất đắc chí. Chứ không bất đắc chí à. Tôi nói thật, từ ngày tôi biết cầm kim chích người cho tới nay, tôi toàn gặp những chuyện gì đâu, thật khó chịu, nhất là trên đường này. Cậu xem đó, mổ ruột thừa mà mổ bằng lưỡi cạo râu, còn hỏi thế giới cổ kim ở đâu có trường hợp này.
Tôi lủi vào ngồi với năm cà giom bên cái gốc cây mà năm định hạ xuống để ăn củ hủ. Tôi hỏi,
phải kỳ được mình nghe vụ mổ ruột thừa bên kia sông Bến Hải đó không?
Ừ, cái vụ đó chứ vụ nào, anh coi có chết người không? Nếu anh là bác sĩ, anh lâm vào trường hợp đó thì anh nghĩ thế nào?
Nghĩ thế quái nào được. Thôi bỏ đi, bây giờ thì lượng sức thử xem có đốn nổi cái gốc cây này không.
Năm cà giom hâm hở rút con dao găm mà năm đã bao lần khoe là rất bén và chém 2-3 cái liền, rồi 5-6 cái tiếp nữa. Năm cà giom nhìn vết chém trên thân cây và lắc đầu. Năm cà giom thở ra và lại lắc đầu.
Không được.
6.
Thử đốn và nhát rồi biết.
Tôi nhìn vết chém, rồi sờ vào nó. Vết chém như vết trầy trên da bị khoai gai quào, nó cứng như gốc cao. Rồi năm mau mau lủi ra, tôi cũng lủi theo. Tuy không được gì nhưng rất mừng, thà nhịn còn hơn phung phí sức lực với gốc cây này. Đâu còn sức lực để mà phung phí. Ở đây thiếu tất cả, chỉ có một cái thừa, đó là bệnh tật đói khát. Chúng tôi trở ra bờ suối thả xuôi về, bỗng nom thấy một dáng gầy thom thóm đi với bộ chân hẳn hiu và đặc biệt mớ tóc bạc trắng như bông. Tôi gọi,
ê, quán diệt.
Xin mở ngoặc. Độc giả nam nữ thân mến, tôi viết những dòng này với lòng yêu mến chàng nghệ sĩ tài hoa của đất Sài Thành ra đi kháng chiến chống Pháp đầu năm 1946. Có lẽ ngày nay vẫn còn đôi người yêu nhạc còn nhắc nhở tài danh của Lê Trực đã từng làm rung lên hàng vạn trái tim năm thanh nữ tú bằng tiếng đàn son trẻ của Lê Trực, đã hiện lên trên ngũ tuyến biểu của khúc ca Tiếng Còi Trong Sương Đêm như những cánh bướm say tình. Tôi đã vượt Trường Sơn cùng với Hoàng Việt, tức Lê Trực xưa của đất Sài Gòn. Hôm nay cả Hoàng Việt lẫn Lê Trực đều đã nằm im dưới đất ở một miền nào không rõ địa danh, nhưng có lẽ người yêu nhạc vẫn còn giữ lại cái dư âm của Tiếng Còi Trong Sương Đêm
như một kỷ niệm u buồn. Vậy có thể những ngày cuối cùng của chàng nghệ sĩ mà tôi sẽ ghi lại trên con đường khổ ải kia sẽ không đến đổi là mất thì giờ của độc giả. Xin đóng ngoặc. Đích thị là anh ta rồi. Hoàng Việt quay lại. Hoàng Việt gọi tên tôi rồi phá lên cười. Tiếng cười của chàng nhạc sĩ vẫn tiếu, lại vừa châm chọc. Hoàng Việt nhìn thẳng vào tôi và năm cà dôm đang đi tới và nói: Chà chà, cái bụng teo mà trông thấy. Thu vô mấy nấc gì nịch rồi vậy? Mới có vài nấc thôi. Vài là mấy? Tức là từ 2 tới 3. Khỏi tập thể dục ha. Còn cái bộ bánh chè khua hết chưa? Rồi chúng tôi hỏi nhau về tình hình của đoàn. Anh nằm lại đây hôm nào? Nếu so với cậu thì bằng nhau. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là tôi đi trước, nhưng rồi cậu cũng bắt kịp chứ sao? Nghĩa là trong lúc cậu nằm thì tôi đi, còn lúc cậu đi thì tôi lại nằm. Còn đứa nào ở lại với anh nữa không? Tôi lo ngại hỏi. Không, chúng nó đi mất mẹ hết rồi. Đứa nào thấy mình đau cũng lẫn đi hết. Ở lại mần chi với thằng già này, ở lại để khiêng để vác à? À, quên nữa. Sao? Thằng Lâm còn khóc dọc đường không? Hôm nay nếu gặp lại nó, chắc cậu sẽ không nhìn ra nó. Nó còn bằng con nhái bầu thôi. Anh ở đâu? Ở đằng kia kìa. Quăng mấy cái tựa thì tới. Không xa đâu. Đi giỏi thì tới lúc trước mặt trời. Còn đi chậm thì tới sau mặt trời. Hoàng Việt nói với giọng bắt chước người thượng. Chúng tôi nhại lại cái câu công thức của những anh dâu liên người thượng mỗi khi anh ta bị khách gạn hỏi bao giờ thì đến mà cười xòa với nhau. Và Hoàng Việt hỏi: Mrs. Thu ở đâu? Ồ, ở với mỏ. Ui cha cha, tài tử giai nhân mê mệt he. Ghé tụi tôi chơi anh. Cậu thiệt không hở? Buông cái này bắt cái khác. Rồi chúng tôi dắt ông bạn nhạc sĩ về liều. Lúc bấy giờ năm cà dôm mới đến trước mặt Hoàng Việt. Nhớ tôi không, anh bạn lá xanh? Hoàng Việt chớp chớp nhìn năm cà dôm. Năm cà dôm cười: Ông bạn đi Tây đi ô nhiều quá rồi quên anh em hết. Hoàng Việt vẫn nhìn năm cà dôm mà lặng thinh. Tôi xen vào: Năm cà dôm. Ha ha, năm cà dôm. Hoàng Việt như vớ được một đầu mối trong ký ức, nhưng nó hãy còn mơ màng, chưa phân ra gốc được. Hơn nữa, trên con đường này, đầu óc minh mẫn của con người bị ký ninh nhộm vàng đâu còn sáng suốt mà nhớ nổi những kỷ niệm của thời kháng chiến chống Pháp đã lộn xà ngầu cùng với những sự việc mới như một mớ xà bần. Năm cà dôm trầm tĩnh và hóm hỉnh hỏi nhà soạn nhạc: Anh có nhớ lúc 307 xuống miền Tây và chúng tôi gặp anh ở Ô Môn không nào? À, tôi có xuống Ô Môn, một vùng gạo trắng nước trong của miền Tây Nam Bộ, cảm tình lắm. Rồi kế đến chúng tôi đánh đồn Tây ở 7000. Dân, chính nhờ trận đánh đó tôi viết bài Đêm Mưa Dầm. Rồi sau đó chúng tôi xuống vùng Cà Mau Bạc Liêu đánh tàu ở Kinh Nhật Nguyệt. À, trận đó! Hoàng Việt bỗng kêu lên vỗ đánh bóp vào bắp đùi. Tôi nhớ ra rồi, Kinh Sáng Nguyệt Nhật Nguyệt. Trận đó tôi nhớ, tôi nhờ anh mang cái ba lô ma của tôi phải không? Ôi chào, thiệt tình là gặp anh lại bất ngờ. Ừ, có những chiến hữu mình tưởng đã chết mất từ lâu, chẳng ngờ còn sống mà gặp lại nhau. Hoàng Việt tiếp. Trận đó mình bị Tây rượt, quá nà quá. Trước mặt thì con kênh Nhật Nguyệt rộng mênh mông, còn mình thì toàn lỗ chó. Thế mới biết tài năm cà dôm gom thật. Hoàng Việt nói với tôi: Sông rộng thế mà anh một tay cầm ba khẩu súng trường giơ lên, một tay bơi sóc đứng. Tôi cười: Vì thế mới có cái danh hiệu là năm cà dôm đó. Hoàng Việt ngoặt sang ngay vấn đề ăn uống. Này, các cậu ăn uống thế nào? Ủa, Mrs. Thu đâu rồi? Tôi đáp: Tụi tôi vừa mới cúp giật được một mớ cá khô. Anh còn gạo không? Đem lại đây nấu cơm. Còn thức ăn thì tôi bao cho một bữa. Bao có lủng không? Không sao đâu, cứ tự nhiên, như một vị khách không mời mà đến. Hoàng Việt vui vẻ: Nhưng đãi món gì mới được? Thịt bò 7 món được không? Chà, dân Sài Gòn hả ông bác sĩ? Không, Hóc Môn. Còn anh? Sài Gòn chánh cống con nai. Hoàng Việt vui vẻ. Bỗng nhiên ông bạn làm tôi thèm nhỏ dãi vì cái món thịt bò đặc biệt đó. Kỳ thật, cái thằng cha này.
Hoàng Việt lên võng của tôi ngồi đu đưa và cười như nắc nẻ. Hay thiệt, ở chỗ này mà nói chuyện thịt bò bảy món thì vui thật, ha. Chỉ tiếc cái là không có thực thôi. Hoàng Việt là một con người hồn nhiên, sống trong khung cảnh nào cũng vui vẻ, bô bô, la la như vậy. Hoàng Việt là một nhạc sĩ có tài, nếu không nói là nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Văn Cao đã ngợi khen anh chàng này khi anh ta đi học nhạc ở ngoại quốc về cho biểu diễn bản nhạc giao hưởng quê hương ở nhà hát lớn Hà Nội. Cộng sản cũng thừa biết rằng anh chàng này có tài, nhưng vẫn bạc đãi anh ta như thường. Một cái anh chàng mà sáng tác nổi một bản giao hưởng như thế đâu có phải là có nhiều mà hiếm có. Chưa có từ trước tới nay ở xứ Cộng sản miền Bắc. Ấy vậy mà khi về Nam, Hoàng Việt cũng quải ba lô mang dép râu lộ Trường Sơn như đám cá kèo lóc nhóc. Hoàng Việt cũng lãnh một ít muối, một lon khô, một túm thuốc và quần áo, quần thô áo vải nhúng nước ướt mưa nặng như sắt. Vậy mà Hoàng Việt không thắc mắc gì cả. Cái lốt nhạc sĩ anh ta quẳng đi qua một bên, là một người Nam Bộ tha hương lâu ngày, nay được dịp quay trở lại quê hương bất chấp mọi việc. Trong lúc đó thì không thiếu chi những vị dây mơ rễ má với các ông lớn nhờ chạy cửa sau mà được đi mé bay. Các bạn thử nghĩ xem, một con người như vậy mà lại mang bị gậy lỗ Trường Sơn, trong lúc người ta luôn luôn bô bô cái mồm là đề cao văn nghệ hết sức. Xin mở ngoặc để khai thác khả năng phục vụ chính sách của đảng, xin đóng ngoặc. Anh ta đi như một thằng lính tải, lẫn trong đám vô danh, nhưng không riêng gì anh Hoàng Việt mà cả bọn kỹ sư tâm hồn ma khác. Nào anh nấy cũng thế thôi. Hoàng Việt ốm tông ốm teo, một người Việt Nam loại bé, chỉ có cái hồn nhiên và mái tóc là hấp dẫn nhất trong người của anh, ngoài ra thì còn mấy ngón tay nhuộm nhựa thuốc vàng cháy. Anh ra đi với phấn khởi hăng hái thực sự, vừa đi vừa cười nói râm ran, cười như nắc nẻ. Anh vui vẻ nói oang oang lên, tao về tới nơi thì năm tháng sau, chị bãi của tụi bay xin mở ngoặc tức vợ anh, xin đóng ngoặc, sanh một thằng con trai đặt tên là Lê Tương Phùng. Anh đi dọc đường gặp cái gì cũng lượm và có một sự giải thích rất hợp lý, nên anh tự cho phép mình nhặt tất cả những thứ ấy gắn vào ba lô. Anh nhặt cái hộp lon thì bảo, đây là một dụng cụ toàn năng, dùng vào chuyện gì cũng tốt cả, múc nước, nấu cơm, ca uống nước, dụng cụ nhạc. Anh nhặt một sợi dây may với sự giải thích, bó sẵn trong ba lô, có đó nặng bao nhiêu đâu, khi cần, nửa đêm mắc cái tăng, quờ đâu ra. Anh nhặt một cái mẫu ni lông mà cho rằng nó sẽ đắc dụng vô cùng, tụi bay cứ quen ngồi trên ba lô hỏng hết đồ đạc. Cho nên, cái ba lô của anh phình to hơn, người anh và đầy râu ria phụ tùng lóc nhóc len keng ở bên ngoài, vậy mà còn những thứ khác không thể dồn hết vào ba lô, phải mượn đám thanh niên mang giùm. Cái áo ni lông hai da không biết anh mua được ở đâu chứ Hà Nội thì không có bán. Anh mang về cho thằng con trai. Cũng may là cái áo mất dọc đường, chứ đem về cho thằng con trai thì chắc nó càng thấy phụ tử thông tình. Cái radio của ông thầy dạy nhạc anh ở Bulgaria, cả hai thứ này đều thừa nếu ở Sài Gòn, nhưng tội nghiệp, anh đi xa Sài Gòn lâu quá, anh muốn đem về cho con một chút để tình cha. Ngoài ra còn cái băng nhạc, bài quê hương giao hưởng của anh, nhưng cậu mang dùm lại sốt rét ác tính chết dọc đường. Cậu này là họa sĩ mang tên Nguyễn Văn Núi. Đấy, rình rọt chi tiết về một con người mà tôi quen không nhiều chứ, ít ra cũng 20 năm. Cho nên gặp Hoàng Việt tôi rất mừng, không ngần ngại đãi thức ăn cho anh, còn cơm thì tự túc, một cách thẳng thắn như thế đó. Chúng tôi nấu cơm, Hoàng Việt cũng về lo nấu cơm để mang lại. Năm Cà Dông hỏi tôi, ê, thằng cha có tài vậy mà bắt đi bộ như mình à? Ấy, Hoàng Cò chứ ai? Rịch, đừng gọi Hoàng Cò, ông ta dữ lắm. Sao la, Diệp thì cũng như cò vậy chứ thôi. Ông đổi tên rồi, tên gì? Lê Quỳnh. Tại sao lại đổi? Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là trên đường đời này không ngờ lại có một thằng khác cũng tên Diệp đi gần bên cạnh hằng ngày mà lại là một thằng xạo, một thằng láo cá vô dụng và lại hưởng tiêu chuẩn cao hơn anh trong lúc đi đường.
Là cái thằng chết chó nào kỳ cục vậy?
Là cái thằng Trí Diệt, đại úy quân đội giúp đặt cán mai, làm biên tập điện ảnh đó. Nó mê con Thu lắm. Nó giả đao nằm lại trạm nhờ con Thu, chờ con Thu để mong nhờ hoàn cảnh rừng núi mà hoạt động có kết quả. Nhưng Thu vẫn không yêu như... Cho nên hắn lỗi mất rồi. Có thể nay mai anh ta lại gặp lại mình, rồi tôi giới thiệu cho mà tiếp xúc. Cháu ơi, văn nghệ của ổng nhiều nhân viên đặc biệt quá. Đó, vì thế cho nên cụ Hoàng ta mới thay danh đổi tánh. Nhưng còn một lý do nữa là cụ Hoàng sợ lộ bí mật.
Năm Cà Dôm ngẫm ngẫm một lúc rồi nói. Đi giải phóng miền Nam, la ôm trên đài nghe oai linh hùng vĩ lắm. Thế mà trên mặt đất thì lén lút như đi ăn trộm. Đi đâu cũng chẳng dám đi đâu, còn tên họ thì đổi hết. Nói chuyện thì sầm xì rỉ tai chẳng dám nói to với nhau, giống toàn bọn móc túi.
Ý, nói bậy cậu.
Đúng vậy chứ bậy sao được. Vậy sao cậu còn đi, còn đổi tên? Chứ không đi đường nào để về xứ.
Vậy đi trên đường đi cậu này cậu lấy tên gì?
Cà Dôm.
Nhưng có ai gọi bằng cái tên đó đâu.
Bây giờ thì tôi không cần, ai gọi gì cũng được, miễn tôi đi lọt vô Nam thì thôi.
Thôi đi, phải chịu nhục cậu ạ.
Tôi ở đây nè, họ xét đi xét lại, nghiền úp nghiền mở, mất 3 năm trời mới cho tôi về đó.
Tôi như cậu thì tôi không về làm mẹ gì, ở ngoài Bắc như các cậu, viết văn, ngồi mát ăn bát vàng tà tà, về làm mẹ gì cho nó mệt, ở đâu mà viết chẳng ra văn.
Ê, cậu nói dễ ăn quá. Chứ sao?
Tôi cười.
Cuộc đời của mình không còn chủ động được. Mà do ai đâu quyết định, tôi bực mình lắm, nhưng mà biết làm sao. Có lần tôi đã nói thẳng với thằng cha tổ chức cơ quan, nếu kỳ này mà không cho tôi về, là tôi cưới vợ. Và khi tôi đã cưới vợ rồi, thì tôi không về được nữa. Có làm gì tôi cũng không về.
Năm Cà Dôm cười khì khì. Ê, trung thành với rau muống luộc dữ vậy? Rau muống quấn chân hả?
Không phải vấn đề đơn giản là rau muống quấn chân, nhưng đây là vấn đề nhân đạo.
Nhân đạo lắm.
Nhân đạo đối với con người, với mình.
Nghĩa là sao chứ?
Cậu có thấy mình ở đâu có tình trạng như nước của mình không?
Nhưng mà sao mới được?
Đất nước chia đôi, chồng Bắc vợ Nam, vợ trong Nam chờ đợi mười mấy năm trời, chồng ngoài Bắc cũng lóng ngóng mười mấy năm trời, kêu trời không thấu.
Năm Cà Dôm cười.
Vì thế mới có câu thơ: đất Bắc anh nhìn con tí ngẳng, trời Nam em giữ cái bề bề, là vậy đó.
Tôi không để ý tới sự pha trò của bác sĩ Năm Cà Dôm, mà tôi quạo thật sự. Tôi nói: giữ gìn chứ có con mẹ gì, đàn bà bỏ đi 10 năm, 17 năm thời trẻ trung gì nữa mà gìn chứ giữ.
Chưa tới 15 năm, mới có 14 năm thôi.
Tôi nói, bây giờ thì mới 14 năm, chứ tương lai thì vô hạn định.
Trời, vậy mà hồi được người ta đem vợ con theo, lại không cho.
Để tàu rộng, người ta chở lúa ra Bắc chớ.
Tôi nói tiếp, anh có thấy cảnh chia ly đó không? Cha con không biết mặt nhau, vợ chồng chờ nhau từ tóc xanh đến tóc bạc, còn chờ làm gì?
Ý, có ý nghĩa lắm.
Chờ ổng về, bả ngoái trầu cho ổng ăn.
Tôi lại tiếp,
cho nên tôi nhất định không lấy vợ Bắc, mà chờ ngày về Nam. Nhưng hễ không cho tôi về, tôi cưới vợ rồi, thì tôi không về nữa.
Hê hê, cho rau muống quấn chết luôn ha.
Nhất định, chớ có vợ con rồi, về Nam bỏ vợ con mình ngoài đó mà chịu sao được.
Năm Cà Dôm nói như quát ra,
y chù chờ ơi, anh Năm Kỳ, mà lấy Bắc Kỳ, thì đẻ con khôn nhất trần đời, tôi thấy nhiều nhất đó rồi.
Năm Cà Dôm ngẫm ngẫm một chốc rồi nói,
nói đùa vậy thôi, chớ có khác, tôi có khác gì ông bạn đâu. Gần 40 tuổi đầu rồi còn solo đây không thấy sao. Đi bướng về Nam để có mà hốt ổ cho kịp, kẻo tụi nó về trước, chúng nó chốt hốt hết.
Anh Hoàng Diệt làm gì mà lâu thế nhỉ? Cơm mình chín từ lâu rồi mà ảnh chưa lo xong.
Tôi bảo, thôi cậu ở nhà để tôi đi tìm lão coi. Cái lão già này gà mờ lắm, chỉ được cái là tiếng còi trong sương đêm thôi, còn ngoài ra thì vô tích sự lắm.
Rồi tôi đi tìm Hoàng Việt.
Kể thì gặp lại ông cụ non này cũng vui. Có người mình nói chuyện, nhưng có một cái khổ khác là cụ thể hơn, là anh bạn yếu quá.
đi chung lại mệt cho mình. Đã phải dìu cô ba lê, rồi lại đeo thêm một ông giao hưởng nữa thế, sao xuể. Hoàng Việt chiếm đóng một nơi rất hiểm hóc, có tảng đá, có hang, và có cả hai thân cây, rất vừa để mắt võng. Tôi gọi, ê, anh Quang! Hoàng Việt quay trở lại dụi mắt nhìn tôi, nước mắt nước mũi ròng ròng, cặp mắt đỏ chọc. Tôi hỏi, làm cái gì lâu vậy cha? Thì có làm gì đâu, có nấu cái ramen cơm mà nãy giờ chưa xong chứ đâu có làm cái cửa gì nhà gì đâu ạ. Tôi nhìn vào bếp của anh, củi leo heo dày cành. Mà của đáng tội toàn là củi mục cho nên nhóm không cháy. Trong bếp chỉ có ít lá tre, còn ramen cơm thì chưa có hơi tí nào cả. Hoàng Việt lại lắc đầu, lửa gì mà nhóm mãi không cháy he. Tôi xách cái ramen bằng đôi tay. Tôi xách cái gà men lại đằng tôi nấu cho. Nãy giờ này là nấu trộm, mà anh cứ dành dàng mãi như vậy giao liên nó bắt gặp, nó chọc lũng nồi của anh ngay. Ừ nhỉ, nhưng mà muốn đi đằng đó thì tôi phải cuốn hết đồ đạc quải đi, chứ nếu ở nhà tụi nó mượn không thời hạn hết ráo. Ừ, đi thì đi. Thế là Hoàng Việt quải cả tăng màn ba lô đi theo tôi. Trở về đến nơi thì nghe tiếng Thu và Năm Cà Dôm cãi nhau léo nhéo. Vừa trông thấy tôi, Năm Cà Dôm đã giọt miệng nói ngay, mất mẹ nó hết thức ăn rồi. Thức ăn gì? Khô cá, khô voi, muối. Thế à? Tôi tân hẳn, đứng chết chân, chẳng hiểu ra làm sao cả. Thật tình tôi không hiểu ra sao cả. Tôi hỏi Thu, chứ còn em đi đâu? Thì em nằm trên võng ngó sang. Ngó sang sao nó ăn cắp mà không biết? Năm Cà Dôm đỡ cho Thu, ngó sang, nhưng ngó lâu quá thì mỏi mắt rồi thì mí mắt sụp xuống, mà nhắm lại luôn, thế đó. Hoàng Việt cười khè khè. Thật là tài vết he, giữa ban ngày mà. Thôi, được rồi, vậy mình đãi ông bạn mình bằng món bình thường. Năm Cà Dôm vui vẻ nói, gặp nhau đây, liên hoan cái mồm cũng đủ vui rồi. Nào, dọn ra đi, tôi bảo. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên để lướt qua nỗi đau đớn trong lòng, mất bao nhiêu thức ăn đó trên con đường này, bằng người ta mất cả lạng vàng trong hoàn cảnh bình thường, có khi còn lớn hơn. Tôi dọn cơm ra, nói là dọn vậy nhưng có cái gì đâu, ngoài mớ thịt kho mặn mà tôi giữ được một phần, rất kỹ, dù thèm cách mấy cũng không mang ra ăn, định bụng để khi nào đau đắng miệng mới dùng tới, nhưng hôm nay tôi mang ra đãi Hoàng Việt, vì cụ Hoàng đã từng đãi tôi nguyên cả một cái lạp xưởng trước khi đi được vài tuần lễ. Một cái lạp xưởng ở giữa Trường Sơn, đó là một điều vô cùng bất ngờ, không thể nào đào bới được ở đâu. Ăn cái lạp xưởng đó, tôi tưởng đời tôi không bao giờ còn được hưởng cái gì, món gì, vật gì ngon lành, thú vị, khoái chí, hứng thú hơn nữa. Bây giờ nhìn lại cụ Hoàng tóc bạc trắng, dựng đứng lên như bọt suối, mà đôi má thõn, cái cằm nhọn hẳn xuống như một giọt chấm than, mà cái mồm hốc hác không ngậm kín lại được, cứ phô hai hàm răng đầy nhựa thuốc lá vàng ệt ra. Tôi nhớ cái lạp xưởng lúc trước vô cùng, giá bây giờ mỗi đứa được một cái thì chắc tất cả những nét thảm thê sẽ biến đi mất. Hoàng Việt sẽ lại là anh chàng nhạc sĩ tuy có tuổi nhưng vẫn bảnh trai nho nhã, các cô nàng ở thủ đô nông thấy phải mê vì sắc, kính vì tài. Nhưng bây giờ không có lạp xưởng cũng không có cái gì cả, cho nên Hoàng Việt, nhạc sĩ số 1 của Nam Bộ kháng chiến và người nhạc sĩ đạt tới đỉnh cao nhất của nền âm nhạc cộng sản xứ Bắc Kỳ, trông thiệt là gớm ghiếc quá. Cái đầu chờ vờ như con cá lóc ghe, tay chân tóp lại và dài ngoằng như tay vượn, quần áo rộng thùng thình, ấy vậy mà vẫn còn tếu, tuyên bố tháng này, năm sau, chị bảy mày, này nọ, tôi thấy tôi dở lon, kho lương đến phân nửa. Hoàng Việt kêu lên, ê cậu quý phá, chưa gì mà đã hết chừng ấy hàng chiến lược rồi. Chưa gì là sao anh Bảy? Tức là mới được đầu gần nửa đường thôi. Thấy gì nữa thì cho là nửa đường đã qua, mình hết một nửa lon kho mặn cũng là hợp lý chứ sao. Cái nửa sau này là bằng ba cái nửa trước cậu ạ, đừng có dốt quá như vậy. Bây giờ cậu nhớ lại xem, nếu con Phượng còn đi chung với cậu thử xem, cậu còn dắt vô rừng rậm như lúc trước nữa không? Tôi nháy mắt cụ Hoàng bảo có Thu đang nấu cơm đằng kia.
Hoàng Việt trừng mắt nhìn tôi, rồi lại gầm lên, tỏ ý hiểu tôi đang có vấn đề với Thu Ba Lê.
Cũng nữa hè, nó kiểm thảo, nó bắt hứa là chấm dứt yêu đương ở trong trường mà thoát ra một cái là cứ thế.
Tôi cười, chíp, con người mà không có sự đó như cục đất không ở mặt trời vậy anh Bảy à. Nhưng thế mà để cho cặp đầu gối còn nước nhờn mà coi vô giảng ra với nó. Nó đóng vô lại một cái là bỏ mạng.
Thấy tôi sớt kho mạng nguyên chất ra, anh Bảy kêu lên, ê, chết.
Gì thế anh Bảy? Trộn muối vào chứ ăn thưa như thế này à?
Thì lâu lâu mới đem ra đãi khách.
Ôi, thôi đừng có làm thế. Nó phí đi, để dành lúc đau hãy mang ra xài. Đau trên đường này khổ lắm, ai lo cho? Chị Bảy cậu, nó mà biết tôi đi đường như thế này, nó không đồng ý đâu.
Sao anh không xin đi máy bay?
Mẹ tôi chứ máy bay.
Cỡ anh là thừa sức đi mà. Chớ ông chủ trại cưa kim hữu, xin mở ngoặc tức Lưu Hữu Phước, ngủ có tật ngáy rầm trời như cưa cây, nên anh em đặt ông là trại cưa kim hữu. Vì khi vô trường đi bê, ông thay tên là kiến hữu. Đi máy bay đó thì sao?
Xin đóng ngoặc. Ổng là vụ trưởng, ổng là người có chức, cậu hiểu chưa?
Hoàng Việt nhấn mạnh chữ có chức một cách cố ý. Còn mình là thằng cán bộ quèn, lo mà cuốc bộ cho có. Được về quê đây cũng đã là mang ơn mưa móc và hồng ân của chúa thượng rồi.
Bữa cơm không có gì đáng kể cả. Cơm xong, Hoàng Việt nấu nước sôi, rồi lấy trà ra chăm mời tụi tôi. Hoàng Việt quay sang vui vẻ trò chuyện với Thu, còn tôi và Nam Cà Dôm thì đi sưu tầm số chiến lợi phẩm bị ăn trộm.
Sao? Chân cẳng thế nào? Hoàng Việt hỏi.
Đau quá anh ơi.
Liệu đi có đến nơi không cô em?
Chưa biết anh ạ. À.
Cố mà đi chứ.
Các anh thì nên cố,
còn em thì không à.
Thu lặng thinh.
Tại sao bây giờ em có ý nghĩa lừng chừng như vậy?
Các anh đi về quê, còn em thì càng đi xa quê.
Thế ra em nghĩ rằng quê anh và quê em là hai quê à?
Tất nhiên.
Tại sao?
Nam là một, Bắc là một, Nam Bắc một nhà má.
Khi em ở ngoài Bắc, ở tại nhà em thì em nghĩ như vậy, nhưng khi em đi một bước rời Hà Nội thì em lại nghĩ khác ngay.
Sao bóp bên vậy?
Có những cái anh xa rồi anh mới hiểu.
Tại sao vậy?
Đối với em có những cái như vậy. Ví dụ, có khi em múa một điệu rồi, người ta hoan nghênh ầm ĩ, em chẳng thấy gì cả, không biết rằng mình và biểu diễn một tiết mục đặc sắc mà chỉ gục đầu vào một cô bạn mà khóc, hoặc nếu không khóc thì cứ bàng hoàng lâng lâng, không có cảm xúc gì cả. Nhưng sau đó có khi một giờ, có khi một tuần, có khi một năm, em mới lại cái điệu múa mà mình đã biểu diễn, nhớ từng figure, từng cử chỉ một, cười ngạc nhiên, em không hiểu tại sao em làm được những cử động tác đó.
Thu ngừng lại nuốt ực, rồi tiếp ngay như những ý nghĩa đã tràn đầy óc Thu. Thu nói tiếp.
Cũng như em khi ở Hà Nội thì em đâu có nghĩ rằng những tình cảm của mình sẽ biến động ra sao khi em phải xa Hà Nội một ngày, một tháng hay một năm.
Hoàng Việt ngồi thừ người ra.
Hoàng Việt, cả tôi đều công nhận rằng Thu đúng là một cô gái thông minh, tình cảm, rất tế nhị và chân thành.
Phần thứ 9 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.